Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ hai ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
103 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Đã có khách hàng trúng đấu giá biển số ô tô chỉ với 40 triệu đồng trong buổi đấu giá trực tuyến sáng nay.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Indonesia bắt giữ đối tượng khủng bố nguy hiểm.
Hỏa hoạn khiến hàng nghìn người mất nhà cửa tại Nam Phi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, lớp thứ 3. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức là dịp để các Ủy viên Trung ương Đảng nhìn lại tổng kết kết quả nửa nhiệm kỳ qua, tăng cường thêm nhận thức, hiểu được thuận lợi, điểm mạnh cũng như hạn chế, điểm yếu trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng. Trong đó có nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội 13 gắn với trách nhiệm của từng nhiệm vụ được giao. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các ủy viên Trung ương học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, tận dụng tốt nhất thời gian học tập để trao đổi, để lớp bồi dưỡng học tập thực sự hữu ích. Theo báo cáo, tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức có 42 ủy viên Trung ương Đảng. Nội dung bồi dưỡng bao gồm 9 chuyên đề, bao quát khá toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội 13, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030-2045. Báo cáo viên là các lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế truyền đạt.
Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9. Ngay sau khi đến tỉnh Quảng Đông, chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và đoàn đã tiến hành các hoạt động theo chương trình. Đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại công viên nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Thành kính dâng vòng hoa với dòng chữ: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kính viếng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nguyện phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, đóng góp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 tổ chức họp hội đồng chung khảo. Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho biết, qua tổ chức chấm bài độc lập và hai buổi họp bình xét đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để hội đồng chung khảo xếp hạng đặc biệt A, B, C và khuyến khích. Theo đánh giá của hội đồng sơ khảo, các tác phẩm dự giải năm nay đều được các tác giả đầu tư công phu, đề tài khá phong phú, sinh động, phản ánh quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, theo đánh giá của hội đồng sơ khảo, vẫn chưa có nhiều tác phẩm viết về đề tài biểu dương, cổ vũ, bảo vệ các tấm gương dám dấn thân đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, phê phán những thói hư tật xấu tiêu cực trong xã hội. Bên cạnh đó, vẫn còn có tình trạng các tác giả khi gửi bài tham gia còn chưa nghiên cứu kỹ thể lệ giải nên gửi tác phẩm dự thi không phù hợp, không đúng thể lệ. Dự kiến lễ tổng kết trao giải lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội vào đầu tháng 11 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chiều nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri thị xã Sơn Tây tại kỳ họp trước. Tại hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Với các ý kiến cử tri liên quan đến đời sống dân sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây, trong đó có dự án nhà máy điện rác Seraphim, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các cơ quan chức năng và thị xã khẩn trương thực hiện với các cơ chế, chính sách. Hà Nội đang rất nỗ lực để báo cáo với các bộ ngành, chính phủ và Quốc hội để phân quyền cho Hà Nội nhiều hơn, từ đó mới quy định các chính sách đặc thù nhiều hơn cho người dân cũng như doanh nghiệp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội đã tổ chức xe siêu thị đoàn viên công đoàn nhằm hỗ trợ nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tạm thời bị ngừng việc tập thể tại công ty may liên doanh Plami. Theo đó, hoạt động này của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội nhằm kịp thời hỗ trợ lao động nữ tại công ty may liên doanh Plami thuộc Công đoàn ngành dệt may Hà Nội đang gặp khó khăn do thiếu việc làm, người lao động đang nghỉ để chờ việc. Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa nằm trong kế hoạch hoạt động của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội. Theo đó, trong năm 2023, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội dự kiến tổ chức 8 chuyến xe siêu thị đoàn viên công đoàn đến với đoàn viên, công nhân lao động xa trung tâm và tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Hoạt động này sẽ ưu tiên quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nữ đoàn viên đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ.
Sáng nay, 24 biển số ô tô tại nhiều tỉnh thành tiếp tục được đưa ra đấu giá trực tuyến. Trong ngày hôm nay, 48 biển số ô tô tại nhiều tỉnh thành tiếp tục được đưa ra đấu giá trực tuyến. Đây là lần đấu giá có số lượng biển số ô tô nhiều nhất trong thời gian qua. Trong phiên đấu giá, một biển số ô tô tại Hà Nội có giá trúng đấu giá chỉ 40 triệu đồng. Đây là giá trúng đấu giá bằng với số tiền đặt trước. Phiên đấu giá diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày và chia làm 6 ca. Mỗi ca có 8 biển số được đưa ra đấu giá. Thời gian đấu giá mỗi biển số là 60 phút. Thời hạn nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1954 đến nay, thành phố Hà Nội đã trải qua 4 lần điều chỉnh địa giới, nhiều lần phê duyệt quy hoạch chung, nhưng thực trạng hệ thống giao thông đô thị của thủ đô vẫn còn nhiều bất cập, cần phải có những giải pháp đột phá trong thời gian tới.
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến nay thành phố có gần 8 triệu phương tiện tham gia giao thông, trong đó có 1,1 triệu xe ô tô, 6,6 triệu xe máy và 0,2 triệu xe điện. Tốc độ gia tăng phương tiện giai đoạn 2019-2022 hơn 10% một năm đối với ô tô, 3% một năm đối với xe máy. Bên cạnh đó, còn có 12 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố. Hiện, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất đô thị của Hà Nội đạt khoảng 10,3%. Yêu cầu của quy hoạch là từ 20-26%. Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm mới đạt 0,26-0,3% một năm. Quỹ đất dành cho giao thông tỉnh đạt dưới 1%. Trong khi đó, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên và cơ học giai đoạn 2011-2020 là khoảng 2,48% một năm. Áp lực giao thông gia tăng nên thời gian qua, dù thành phố đã đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng, khung giao thông, nhưng thực trạng hệ thống giao thông đô thị vẫn còn nhiều bất cập. Thực tế cho thấy nhiều tuyến đường của thủ đô chưa được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch. Hiện tượng ùn tắc giao thông tại các khu vực nội đô xảy ra thường xuyên trong những giờ cao điểm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ. Ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị của người dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Cá biệt, các tuyến đường tối hữu Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng, vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện vượt khoảng 1,8 lần so với lưu lượng thiết kế. nút ngã Tư Sở lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện một giờ, nhưng hiện đã lên đến 8.000 phương tiện một giờ, nên thường xuyên bị ùn tắc. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
Có thể nói rằng là cái giao thông nói chung và giao thông tỉnh Hà Nội đang là áp lực, nhưng sẽ còn là áp lực hơn nữa, bởi vì với tốc độ gia tăng phương tiện giao thông. Thế thì bây giờ để giải quyết cái này là gì? Tăng dân số, phát triển kinh tế thì phải chú trọng đến yếu tố giao thông. Hay là cái khác, tức là giao thông phải đi trước một bước cho phát triển đô thị. Cái đó là cái rất cần thiết.
Đất dành cho giao thông tỉnh đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu thực tế. Đó là con số chung cho toàn thành phố. Còn đối với các quận trung tâm như Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lại càng bức bách hơn. Đơn cử như tại quận Đống Đa, diện tích dành cho giao thông tỉnh chưa đạt 10% nhu cầu. Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết.
Quận Đống Đa nói riêng và các quận nội đô nói chung thì là một áp lực rất là cao. Thì cái tỷ lệ giao thông tỉnh trên mật độ về dân cư cũng như diện tích so với các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn thì đang ở mức rất là thấp. Thì đây là một cái nội dung mà thành phố cũng đang có cái chỉ đạo các quận huyện cũng như là các đơn vị rà soát tối đa, đánh giá để đề xuất bổ sung những cái điểm đảm bảo được cái nhu cầu giao thông.
Theo các chuyên gia, các đầu mối giao thông của thủ đô hiện đang nằm trong nội đô là một trong những nguyên nhân khiến khó cải thiện ùn tắc giao thông. Do đó, trong tương lai, Hà Nội cần xác định lõi đô thị ở đâu để quy hoạch đầu mối giao thông, cần có tầm nhìn xa ở các vành đai. Mặt khác, cần lên kịch bản cho việc phát triển 5 quận mới. Các chuyên gia cũng đề nghị thành phố cần quan tâm hơn nữa tới công tác quản lý chất lượng công trình, đầu tư phát triển giao thông tỉnh, tổ chức giao thông tại các bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà chờ xe buýt, chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông hiện đại. Liên quan đến tình trạng quá tải giao thông tại thủ đô, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp với Hà Nội trong quá trình lập các quy hoạch, bảo đảm phương án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải hành khách công cộng, thực hiện nghiêm quy định đất dành cho giao thông chiếm từ 16 đến 26% diện tích xây dựng đô thị, bảo đảm hệ thống giao thông cân bằng giữa cầu và cung.
Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Nhân ngày sân khấu Việt Nam, sáng nay tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức lễ giỗ tổ nghề. Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu. Đây là dịp để các thế hệ những người làm trong lĩnh vực sân khấu bày tỏ lòng biết ơn tới tiền tổ, đến các bậc tiền nhân đã vượt qua mọi định kiến của xã hội mà sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, có giá trị làm giàu cho bản sắc văn hóa. Và đây cũng là dịp để tri ân khán giả đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ trong quá trình bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng nước nhà. Cũng nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tôn vinh các nghệ sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước vừa qua và có những phần quà gửi tặng những hội viên cao tuổi, tròn 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi.
Lễ phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Sách, Kết nối tri thức, Kiến tạo tương lai đã được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức vào sáng nay. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ 3 với chủ đề Sách, Kết nối tri thức, Kiến tạo tương lai mong muốn tiếp tục thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên. Đây là sân chơi bổ ích và lý thú, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và xây dựng gia đình học tập trên địa bàn thành phố, đổi mới hoạt động của thư viện. Cuộc thi cũng là dịp để các em học sinh thủ đô trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có duy nhất làng Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức còn thực hành loại hình nghệ thuật rối cạn đặc sắc, được người dân bảo tồn và phát triển. Đặc biệt, có rối tuồng là loại hình diễn xướng độc đáo không nơi nào có được.
Vào mỗi dịp Tết Trung Thu hàng năm, đoàn rối Tế Tiêu Mỹ Đức lại nô nức hăng say biểu diễn những tiết mục đặc sắc tại phố Bích Họa Phùng Hưng, mang đến không gian nghệ thuật ấn tượng đối với công chúng thủ đô. Em Lưu Thảo Linh, trường tiểu học Chu Văn An và bà Dương Thị Ngọc Thanh, quận Hoàn Kiếm bày tỏ.
Con thích cái phần đấu trâu nhất, hai con trâu chọi nhau và con trâu trắng nó đã thắng ạ. Con cảm giác nó sống động ạ.
Nhân thể cái trung thu này này, tổ chức được những cái sự kiện như này nó rất là vui. Diễn lại cho các cháu và mọi người xem được lại những cái tích cổ xưa đấy. Có gợi cho tôi những ký ức xưa. Và bây giờ còn có cả các cháu đi ra đây xem, bọn trẻ nó nhớ, nó biết đến.
Cùng với các tiết mục đặc sắc của đoàn rối tế tiêu Mỹ Đức Hà Nội, phố Bích Họa Phùng Hưng lại thêm phần đông vui náo nhiệt. Phường rối tế tiêu có hơn 20 người, bao gồm cả nhạc công, người hát thoại và diễn viên múa rối. Mỗi tối phường rối chỉ biểu diễn 30 phút, nhưng lúc nào cũng chật kín người xem. Người lớn say sưa với các tiết mục cổ, trẻ con thì hào hứng với tiết mục châu đấu, ly kỳ hấp dẫn. Theo bà Phạm Thị Chiên, diễn viên đoàn rối tế tiêu Mỹ Đức Hà Nội, nhằm thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng thủ đô, phường rối đã lựa chọn những tiết mục biểu diễn gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Chúng tôi biểu diễn cái tiết mục đầu tiên là Sổ Yến Hương Sơn và tiếp theo là Thạch Xanh Chém Mãn Xà Vương và tiết mục thứ ba là Leo Cây Hái Quả Cau và tiết mục thứ bốn là Hát Chầu Văn. Cũng muốn những tiết mục thật hay đặc sắc nhất để gửi đến tất cả phố cổ với tất cả tấm lòng nhiệt huyết và gửi đến bà con để được thưởng thức cái tiết mục múa rối của phường múa rối chúng tôi. Những cái động tác mà của chú Tễu thì mình lại phải làm cái trò chú Tễu và ông cụ thì lại phải khuôn mặt của ông cụ. Nói chung là rất là vất vả, điều khiển phải luyện được tay nghề diễn được nó mới có hồn.
Rối cạn tế tiêu là sự kết hợp hài hòa và tinh tế của sân khấu, quân rối, trò, tích trò, kỹ thuật điều khiển, nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, văn học, hát thoại. Đặc biệt phường rối tế tiêu có rối tuồng, diễn các tích tuồng cổ. Hiện phường rối lưu giữ hơn 100 tích trò và hàng nghìn con rối rất sinh động. Trong đó có hơn 20 tích trò là rối tuồng cha ông để lại. Theo nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, trưởng phường múa rối tế tiêu Mỹ Đức Hà Nội, để bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian này, những năm qua, phường rối đã tích cực triển khai nhiều hoạt động biểu diễn.
Phường rối thường xuyên sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc là thường xuyên tham gia những cái buổi giao lưu văn hóa cổ truyền tại địa phương hoặc tại thành phố Hà Nội mời. Đấy, cái văn hóa này nó sẽ lan tỏa được rộng hơn. Nhà trường, nhất nhà trường, các cháu học sinh đã muốn tìm hiểu và học những buổi ngoại khóa thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đến phục vụ và biểu diễn cho các cháu được thưởng thức môn nghệ thuật. Hàng năm thì lên biểu diễn trên phố cổ những dịp trung thu hoặc là những dịp các trường học ngoài thành phố mời đến tìm hiểu và trải nghiệm thực hành các nghệ thuật múa rối của tế tiêu này.
Hào hứng với các tiết mục biểu diễn của phường rối tế tiêu tại phố Bích Họa Phùng Hưng, bạn Trần Đức Dương làm việc tại Hà Nội bày tỏ.
Lần đầu tiên mình được trải nghiệm hoạt động múa rối cạn, là một cái không gian rất là mở, tiếp cận rất là gần với giới trẻ và những cái động tác của các cái nghệ nhân mình cảm thấy rất là uyển chuyển, đem lại những cái cảm xúc rất đặc biệt đối với bản thân mình. Và mình hy vọng là cái hoạt động nghệ thuật về múa rối cạn này sẽ được phát huy và duy trì nhiều hơn nữa để giới trẻ như bọn mình có thể tiếp cận được với cái loại hình nghệ thuật này.
Dù rất đặc sắc, nhưng cũng giống như nhiều môn nghệ thuật truyền thống khác, đất diễn của rối cạn hiện nay không nhiều. Mặt khác, thù lao từ nghề múa rối gần như không có, nên không khuyến khích được nhiều người tham gia. Để bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này, hàng năm, phường rối tế tiêu đều mở các lớp dạy nghề, truyền nghề, hay đơn giản hơn là các lớp trải nghiệm múa rối cho học sinh trên địa bàn để tìm người kế cận, giữ nghề cho đời sau.
Thưa quý vị, hôm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm 2023. Trong năm học 2023-2024, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đúng chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc đã được diễn ra tại trường tiểu học Phú Đô, thành phố Hà Nội. Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2023-2024, có khoảng 2 triệu học sinh và 200.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 đã được triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2020. Sau thời gian gián đoạn do COVID-19, năm học 2022-2023, chương trình đã tái khởi động. Cùng với quyết định trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 toàn quốc năm nay, tổng số mũ bảo hiểm đã trao tặng lên đến gần 8,6 triệu mũ.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2023, hôm nay, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với trường tiểu học Lê Văn Tám tổ chức chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ và tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tại chương trình, đội cảnh sát giao thông Công an quận Hai Bà Trưng đã thông tin đến toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường về tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các giáo viên và học sinh nhà trường những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, qua đó tạo nền tảng xây dựng văn hóa giao thông ngay từ trên ghế nhà trường.
Sáng nay, tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Siêu Kỳ, xã Lai Yên, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều lực lượng tham gia. Tại buổi diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng nhằm kiểm tra phương tiện, thiết bị tại chỗ, đánh giá và nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng liên quan. Qua đó, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tăng cường sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chức năng của thành phố, huyện và một số địa bàn lân cận trong việc xử lý các tình huống cháy nổ phức tạp xảy ra. Qua đó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Theo thông tin mới nhất của phóng viên thường trú Đài Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ sập nhà làm 2 người bị thương nặng vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, rất may mắn hiện tại các nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo bước đầu về sự cố sập nhà số 133/1 đường Bình Quấy khiến 7 người bị mắc kẹt, trong đó 2 người bị thương nặng. Qua xác minh ban đầu, vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 24 tháng 9, công trình 133/1 Bình Quấy đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống, đứt bên trái từ ngoài nhìn vào. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có 6 người thợ và 3 người gia đình chủ nhà. 2 người may mắn thoát kịp, 7 người mắc kẹt bên trong. Rất may mắn cả 7 người bị nạn sau đó đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh và quận Bình Thạnh giải cứu thành công, nhưng có 2 nạn nhân bị thương nặng đang được tích cực chữa trị tại bệnh viện Gia Định. Ủy ban Nhân dân phường 27 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông tin căn nhà trước đó bị nghiêng, chủ nhà thuê thợ tới sửa chữa thì bị sập. Công trình có đơn đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo gồm các hạng mục xử lý nền lún nứt, cải tạo mặt tiền, thay toàn bộ gạch nền, bít cửa sổ bên trái và sơn tường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ một đối tượng nguy hiểm tại tỉnh Tây Papua. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Khu vực Phòng thủ Trung Ba, Đại tá Surias Tawa thông báo, nhóm tác chiến gồm lực lượng cảnh sát và quân đội đã chấn áp và bắt giữ đối tượng Martin Iba, thành viên của một nhóm khủng bố ly khai có vũ trang người Papua, hoạt động tại tỉnh Tây Papua. Đối tượng đã bị bắt sau khi thực hiện kế hoạch tấn công bằng súng vào một đồn quân sự thuộc lực lượng đặc nhiệm an ninh biên giới của tiểu đoàn bộ binh 407 trên PK ở tiểu khu Aruba. Vụ tấn công không gây thương vong.
Hãng tin Tasnim của Iran cho biết giới chức nước này đã vô hiệu hóa 30 quả bom được chuẩn bị cho âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô Tehran. Đồng thời, giới chức Iran bắt giữ 28 đối tượng có liên quan tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Đây là những tay súng từng thực hiện một số vụ tấn công ở Iran, trong đó có vụ đánh bom kép vào năm 2017 nhằm vào tòa nhà quốc hội và lăng mộ nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ đưa quân đội và các nhà ngoại giao rời khỏi Niger sau khi xảy ra cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi này. Theo đó, khoảng 1.500 binh sĩ sẽ rời Niger vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cho biết Pháp đã chấm dứt hợp tác quân sự với chính quyền Niger. Các binh sĩ sẽ về nước trong những tháng tới.
Cuộc tuần hành tái hợp toàn quốc ở Anh đã thu hút khoảng 3.000 người tham gia biểu tình vẫy cờ các nước EU dọc tuyến đường Buckland di chuyển hướng về phía quảng trường Quốc hội để nghe phát biểu. Theo tờ The Independent, tại quảng trường Quốc hội, các diễn giả bao gồm cựu thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt và nhà vận động cấp cao Gina Meiler đã có bài phát biểu trước đám đông. Đây là cuộc tuần hành thường niên lần thứ hai được tổ chức. Mặc dù sự kiện năm nay bắt đầu có phần trầm lắng hơn so với năm ngoái, nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người tham gia.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu định cư ở Pretoria của Nam Phi, khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị mất nhà cửa. Truyền thông địa phương dẫn lời một số nhân chứng cho biết họ phỏng đoán nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do bất cẩn khi sử dụng bếp ăn của người dân. Trong một diễn biến khác, một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một tòa nhà ở khu trung tâm thành phố Johannesburg, nhưng may mắn không có người nào thương vong. Trước đó vài ngày, chi nhánh sở thuế vụ Nam Phi ở khu vực trung tâm thành phố Johannesburg cũng bị hỏa hoạn dẫn đến thiệt hại nặng nề.
Tại Mỹ, cơn bão nhiệt đới Ophelia tràn vào bờ biển nước này đã gây ra mưa lớn và gió mạnh, dẫn đến tình trạng ngập lụt và mất điện trên diện rộng. Gần 8 triệu người sống ở ven Đại Tây Dương, từ bang New York đến bang Nam Carolina đã bị ảnh hưởng. Có những khu vực đã phải hứng chịu lượng mưa lên đến 25cm, gió thổi mạnh trên 80 km/h. Một số nơi ở các bang Bắc Carolina và Virginia bị ngập. Mất điện xảy ra đối với hàng chục nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh.
Cơ quan Địa chất và Khai khoáng Quốc gia Chile đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Villarrica từ màu vàng lên màu hổ phách. Cảnh báo màu hổ phách có nghĩa là nhiều khả năng sẽ xảy ra vụ phun trào trong những ngày sắp tới hoặc tuần tới.
Bản tin thể thao.
Ở bộ môn rowing, các vận động viên Việt Nam đã giành huy chương đồng thứ 3 với thành tích 6 phút 54,84 giây ở nội dung chung kết thuyền 4 nữ và tiếp tục giành tấm huy chương đồng thứ 4 ở nội dung chung kết thuyền 8 nữ với thời gian 6 phút 48,21 giây. Tại chung kết nội dung 10m bia di động cá nhân và đồng đội, xạ thủ Nguyễn Tuấn Anh đã đứng thứ 3 sau 3 hiệp đầu tiên với 288 điểm từ 300 lần bắn. Và nếu bảo vệ được vị trí này sau 6 hiệp, anh sẽ giành huy chương đồng. Ở nội dung 4x200m bơi tự do nam, đội bơi nam Việt Nam gồm các vận động viên Đỗ Ngọc Vinh, Ngô Đình Truyền, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên đã giành quyền vào chung kết với thành tích 7 phút 29,99 giây. Chung kết nội dung này sẽ bắt đầu tranh tài vào 19h45 phút tối nay. Một thông tin mới đến từ trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 2, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt chia sẻ, mỗi tấm huy chương vàng cá nhân hay đồng đội ở ASEAN 19 sẽ được thưởng nóng 400 triệu đồng, một con số gấp đôi so với mức thưởng nóng đã được công bố tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam là 200 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng có được tại ASEAN 19. Việt Nam Mountain Marathon là giải chạy siêu địa hình độc đáo và thách thức bậc nhất Việt Nam khi các vận động viên phải vượt qua những cung đường phức tạp ở vùng rừng núi hùng vĩ miền Bắc Việt Nam với độ cao tối đa 1.800 mét. Trong số gần 5.500 vận động viên góp mặt trong mùa giải, runner Lê Thị Hằng đã gây sốt cộng đồng chạy bộ trong nước khi liên tục dẫn đầu trong suốt phần lớn thời gian diễn ra cuộc thi ở nội dung 100km nữ. Đặc biệt hơn, chân chạy quê Vũng Tàu thi đấu chỉ với dép y sang đan chứ không mang giày như phần lớn các vận động viên khác. Đáng tiếc, ở giai đoạn nước rút, chân chạy của Hồng Kông, Trung Quốc Man Ye Chiung đã vượt qua cô gái Việt Nam để về nhất với thời gian 16h48 phút 26 giây và Lê Thị Hằng về nhì với thời gian 17h9 phút 35 giây. Ngoài ra, ở nội dung 100km nam, chân chạy Hùng Hải xuất sắc giành chức vô địch với thời gian 12h54 phút 04 giây, đánh bại đối thủ nặng ký người Nepal là Sange Shepa với thành tích 13h04 phút 31 giây. Trận đấu tâm điểm của vòng 6 ngoại hạng Anh 2023-2024 là màn so tài giữa Arsenal và Tottenham. Được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, cộng với lợi thế sân nhà, pháo thủ đã nhập cuộc tốt và có bàn mở tỷ số ở phút 26 khi Romero đá phản lưới nhà từ cú dứt điểm của Saka. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Son Heung-min đã ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham. Bước sang hiệp 2, Romero tiếp tục mắc lỗi khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Arsenal có bàn nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm 11m ở phút 54. Son Heung-min một lần nữa ghi bàn cứu thua cho Tottenham chỉ 1 phút sau khi quả đá phạt đền thành công, ấn định tỷ số 2-2 chung cuộc. tận dụng Arsenal và Tottenham cầm chân nhau, Liverpool và Brighton đã chơi rất tốt ở vòng 6 để giành chiến thắng. Liverpool dù gặp khó khăn nhưng đã có chiến thắng 3-1 trước West Ham. Trong khi đó, Brighton cũng giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ yếu hơn là AFC Bournemouth. Nhưng chiến thắng này đã giúp Liverpool và Brighton leo lên vị trí thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khẩn trương triển khai phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn trên biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, sẵn sàng sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai ít mây, sáng có mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ, độ ẩm tương đối phổ biến 60 đến 76%, mật độ mây khoảng từ 10 đến 30%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.